Xin chúng ta cùng dở Kinh Thánh trong Mác đoạn 15 từ câu 21 tới câu 47. Họ ép buộc Simon, người Cyrene, cha của Alexander và Rufu vừa từ ngoài đồng về ngang qua đó vác thập tự giá cho Ngài. Họ đem Ngài đến một nơi gọi là đồi Gogotha, nghĩa là đồi sọ. Họ cho Ngài uống rượu pha với một dược, nhưng Ngài không uống. Họ đóng đinh Ngài, rồi chia nhai áo của Ngài, bắt thăm để xem ai được phần nào. Vào lúc 9 giờ sáng, họ đóng đinh Ngài. Bản ghi án Ngài viết, vua dân Do Thái. Họ cũng đóng đinh hai tên cướp chung với Ngài, một tên bên phải, một tên bên trái. Lời Kinh Thánh được ứng nghiệm như vậy. Ngài bị kể như những kẻ phạm nhân. Những kẻ đi ngang qua đó phỉ báng Ngài, lắc đầu nói rằng, ê, ngươi đòi phá hủy hình đền thờ và cất lại trong ba ngày, hãy tự cứu mình và xuống khỏi thập tự giá đi. Các thượng tế và các chuyên gia kinh luật cũng làm như vậy. Họ chế nhạo Ngài và nói với nhau, hắn cứu kẻ khác mà không tự cứu mình được. Bây giờ hãy để Chúa cứu thế, vua dân Israel, xuống khỏi thập tự giá cho chúng ta thấy và tin. Hai tên cướp bị đóng đinh chung với Ngài cũng mắng nhiếc Ngài. Từ giữa trưa đến 3 giờ chiều, tối tăm bao trùm khắp đất. Vào lúc 3 giờ chiều, Đức Giê-xu kêu lớn tiếng, Eloi, Eloi, lama sabachthani, nghĩa là, Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Mấy người đang đứng đó nghe vậy nói rằng, xem kìa, hắn gọi Eli. Một người chạy đi lấy miếng bọt biển thấm đầy giấm, gắn trên đầu cây sậy đưa cho Ngài uống, nói rằng, hãy để yên, coi Eli có đem hắn xuống không. Nhưng Đức Giê-xu kêu lên một tiếng lớn rồi tắt thở. Bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới. Viên đội trưởng đứng đối diện với Ngài, thấy Ngài tắt thở như thế thì nói, người này thật là con Đức Chúa Trời. Cũng có những phụ nữ từ đằng xa nhìn xem, trong số ấy có Marie Madeleine, Marie mẹ của Gia Cơ nhỏ và của Giô-sê và Salome, là những người đã theo và phục vụ Ngài khi còn ở Galilee, và nhiều phụ nữ khác là những người cùng lên Jerusalem với Ngài. Đến chiều tối, vì là ngày chuẩn bị trước ngày Sa-bát, Joseph người Arimathê, một nghị viên đáng kính của hội đồng quốc gia, cũng là người đang trông đợi nước Đức Chúa Trời, mạnh dạn đi đến gặp Phi-lát để xin thi thể Đức Giê-xu. Phi-lát ngạc nhiên là Ngài đã chết rồi, nên cho gọi viên đội trưởng đến hỏi xem Ngài đã chết lâu chưa. Được viên đội trưởng xác nhận, ông mới giao thi thể cho Joseph. Sau khi mua một tấm vải gai, ông đem Ngài xuống, quấn vải quanh thi hài và đặt Ngài trong mộ đã được đục trong đá. Rồi ông lăn một tảng đá chặn cửa mộ. Marie Madeleine và Marie mẹ Joseph đều thấy nơi mang tái ngàn.
Chị Lưu Thu Thảo đọc bản một bản Kinh Thánh mới, không phải bản Kinh Thánh mà chúng ta dùng, cho nên có vài chỗ quý vị không thấy phù hợp với bản Kinh Thánh quý vị đang có trước mặt. Hội thánh chúng ta vẫn dùng bản Kinh Thánh truyền thống, tại vì có một vài chỗ mà chúng ta chưa thể chấp nhận được, mà có lẽ quý vị nghe thì mình nghe dễ hiểu phải không? Nghe đọc rất là dễ hiểu, nhưng mà có vài cái từ mà Hội thánh Chúa chung chưa chấp nhận được, như là chúng ta nghe hơi là lạ là chữ Đức Giê-xu, mình chưa chấp nhận cái chữ đó. Đối với chúng ta là Đức Chúa Giê-xu, nó rõ ràng hơn. Cho nên tôi nói điều đó để quý vị bạn cho em hiểu là tại sao mình vẫn tiếp tục dùng bản truyền thống. Và đương nhiên có những chỗ khác nữa, khi có lần hồi tôi sẽ giải thích cho quý vị bạn cho em. Lý do là hiện nay có rất là nhiều bản dịch Kinh Thánh tiếng Việt đưa ra, nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng bản truyền thống. Nói như vậy để quý vị bạn em chị em an tâm hiểu, nhưng mà tôi sẽ dựa vào bản truyền thống để tôi giảng. Nhưng mà để có thể hiểu dễ hơn á, thì quý vị bạn cho em có thể đọc nhiều bản dịch khác, có thể am tường là Chúa. Trước khi chúng ta học là Chúa, cho tôi nói một vài điểm. Tôi vừa được nghe tin, tôi nghe tin trễ đó, lý do là có sự lộn xộn về cái máy điện thoại số điện thoại di động của tôi, là anh chị Nguyễn Anh Tài đang đi du lịch, không đang đi du lịch tại Hoa Kỳ. Thì anh Tài thường đi qua đó, thì anh Tài lái xe đi chỗ này chỗ nào đó. Nhưng mà anh Tài, gia đình chị Tài gồm 5 người bị tai nạn xe. Xe đối diện có một người chết, có một bị thương, nhưng mà gia đình anh Tài thì bình an. Cho nên tôi được tin đó là anh Tài xin hội thánh ta cảm tạ ơn Chúa về sự gìn giữ của Chúa cho gia đình anh chị. Trong chương trình vấn đề cầu thai chúng ta thì sáng nay chúng ta sẽ cầu thai cho thánh Adelaide, cho Kim Phụng, chị Kim Phụng, cô Kim Phụng đang hầu Chúa với English Ministry của chúng ta. Đó là về bài điểm ta sẽ dành thời giờ để cầu thai. Và tôi cũng muốn nói thêm là tuần rồi tôi không có dịp nói, tại vì tuần rồi chương trình dài quá, nhưng mà tuần rồi tôi muốn nói là cảm ơn Ban Chấp hành Phụ nữ đã tổ chức bữa uống cà phê dành cho các bà mẹ nhân ngày Mother's Day. Tôi có được đi dự, được cho uống cà phê. Cảm ơn Chúa là nhờ uống cà phê như vậy cho nên có nhiều người có thể đi, một số người lạ có thể đi được, nhưng người chưa bao giờ có mặt trong các buổi khác đó, thì thấy rất là tiện lợi. Cảm ơn Ban Chấp hành Phụ nữ đã có những ý kiến để có sự thông công của chị em phụ nữ trong hội thánh. Giờ chúng ta cầu nguyện cho các vấn đề mà tôi vừa nêu lên. Kính lạy Chúa rất yêu dấu của chúng con, chúng con thay mặt gia đình anh chị Nguyễn Anh Tài để cảm ơn Chúa về sự bảo bọc của Chúa đối với gia đình anh chị. Chúng con tin rằng Chúa có chương trình đối với gia đình của anh chị, cho nên Chúa còn cho anh chị sống động để có cơ hội hầu Chúa một cách đắc lực hơn. Con tin rằng anh chị thấy rõ được điều này, nên đã xin chúng con thay mặt anh chị bày tỏ lòng cảm tạ Chúa. Và chúng con cũng xin Chúa an ủi đến gia đình của những người lái xe bên kia khi có một người tử nạn và một người bị thương. Xin Chúa an ủi họ và xin Chúa sớm chữa lành cho người bị thương, đưa họ trở lại với cuộc sống an bình. Con cũng cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa tại Adelaide hiện đang không có quản nhiệm. Xin Chúa tiếp tục chăm sóc Hội Thánh này. Dùng những anh chị em trong ban chấp sự để quán xuyến công việc của Hội Thánh. Và xin Chúa cho con cái của Chúa tại đó được tiếp tục trung tín trong sự thờ phượng Ngài, hầu việc Ngài. Và tiếp tục nhờ cậy Chúa để ổn định tình hình và hướng đến một hướng phát triển Hội Thánh của Chúa tại đó. Con cũng cầu nguyện để xin Chúa cũng nhớ đến Kim Phụng, một thanh nữ trong thánh chúng con. Kim Phụng đang hầu với Chúa với chúng con với các thanh nữ trong hội thánh của Chúa. Và Kim Phụng có lòng muốn đi truyền giáo ở tại cho người Việt tại Campuchia. Xin Chúa dẫn dắt từng bước một. Chúng con không biết khi nào Kim Phụng có thể đi được. Và nếu Kim Phụng đi được, xin Chúa cho Kim Phụng có đầy đủ tài chánh để đi. Chúa sẽ soạn công việc tại đó. Chúa bảo vệ sự an toàn cho Kim Phụng tại đó. Và Chúa cũng cho chúng con, nếu Kim Phụng phải đi, thì Chúa cho chúng con có thể tìm được người thay thế Kim Phụng để tiếp tục công việc giữa vòng nhóm anh ngữ của chúng con. Những sự việc này chúng con thấy hết sức là khó khăn. Chúng con đang cố gắng để giải quyết, nhưng mà chúng con thấy chuyện không dễ như chúng con tưởng. Chúng con nài xin Chúa giúp đỡ chúng con. Chúa an bài hết mọi sự để công việc Chúa không bị đình trệ, nhưng mà cứ tiếp tục phát triển. Con cảm tạ Chúa rất nhiều. Bây giờ chúng con mở lời của Chúa, nguyện xin Chúa mở trí và mở lòng chúng con để chúng con hiểu lời của Ngài, và lòng chúng con đáp lại lời của Chúa. Và nguyện xin Chúa dạy dỗ mỗi chúng con một cách riêng tư để đời sống của chúng con được Chúa uốn nắn, và chúng con trở thành những người con yêu của Chúa. Con cảm ơn Chúa cùng trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Có bao giờ quý ông bà anh chị ngồi hay là đứng cạnh một người sắp trút hơi thở cuối cùng không? Thế nào trong cuộc đời chúng ta cũng có số người kinh nghiệm điều đó. Và khi dự tang lễ hay là vào lễ an táng, thời điểm nào quý ông bà nghĩ rằng mình có cảm xúc mạnh mẽ nhất? Là con trong gia đình và là một sư quản nhiệm, tôi từng có mặt khi người bệnh sắp trút hơi thở cuối cùng và cũng dự nhiều tang lễ và lễ an táng. Tôi chứng kiến giây phút cuối cùng của ba mẹ tôi, cũng như tôi chứng kiến tang lễ và an táng của ba mẹ tôi. Và theo tôi đó, cái giây phút mà có thể xúc động mạnh mẽ nhất đối với tôi đó là lúc mà người thân của mình trút hơi thở cuối cùng. Thì lúc bây giờ tự nhiên trong mình nó có một cảm xúc mất mát nó tràn ngập trong tâm hồn của mình. Rồi trong tang lễ hoặc là lễ an táng đó, thì giây phút mà tôi cảm thấy bị xúc động mạnh mẽ nhất là khi quan tài được hạ xuống huyệt đó, và bắt đầu được lắp lại đó, thì tự nhiên tôi cảm thấy một tâm trạng mình bơ vơ giữa chỗ đông người. Những người đi dự tôi không biết như thế nào, nhưng mà nếu mình ở trong người thân trong nhìn đó, thì đó là những cảm xúc của tôi. Nhưng mà làm sao chúng ta biết được cảm xúc của người sắp trút hơi thở cuối cùng khi người đó một mình trên giường bệnh, không người thân, không bạn bè chung quanh? Tôi cảm thấy giờ phút đó rất là cô đơn. Cho nên tôi thường hay tâm tình với một số người thân, mà có một số người quen mà có người thân qua đời đó. Tôi nói rằng trong những giờ phút đó, có lẽ người trên giường bệnh sắp sửa trút hơi thở cuối cùng họ không còn nghe được gì hết á, nhưng mà chắc họ cảm được. Cho nên điều chúng ta có thể làm được đó là nắm lấy tay họ, vỗ về họ, để cho họ được ra đi mà không sống trong một cảm giác bị cô đơn. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta chịu đóng đinh và chịu chết ngay thập tự trên đồi Gô Tha đó, thì theo tác giả Mác, chung quanh cây thập tự và đi ngang qua chỉ có những người lính La Mã đóng đinh Ngài. Những thầy tế lễ và thầy thông giáo cùng những người khác chế nhạo Ngài. Còn xa xa đó thì mới có những phụ nữ đã từng ủng hộ Ngài đứng nhìn. Thì những người xung quanh đó thấy gì? Phản ứng của họ như thế nào trước sự chết của Chúa? Và Chúa Thế Giê-xu cảm xúc như thế nào trong giây phút cuối cùng đó? Chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm lại phân đoạn Kinh Thánh hết sức là quen thuộc về sự chết của Chúa trên cây thập tự. Câu 20 ghi rằng: sau khi chế nhạo và đánh đập Chúa Thế Giê-xu, những người lính La Mã dẫn độ Ngài đến đồi Gô-tha để đóng đinh trên cây thập tự. Con đường này dài khoảng 3 cây số, mà người tử tội phải vác cây thập tự bằng gỗ nặng nề trên vai, như là một hình phạt chồng chất thêm trên những hình phạt khác mà người tử tội phải chịu. Sau một đêm thức trắng, bị tra khảo, bị đánh đập với những vết thương đẫm máu, Chúa cứ thế không tiếp tục vác cây thập tự của mình nổi. Mà những người lính La Mã đó bắt một người đang đi ngang qua, một người đang đứng nhìn ở bên vệ đường, tên là Simon, người thành Siren, là cha Alexander và Rufu, thay cho Chúa Thế Giê-xu vác cây thập tự. Chỉ trong câu ngắn ngủi này thôi đó, tác giả Mác ghi lại tên của 3 người. Simon là cha của Alexander và Rufu. Đây là chi tiết khá đặc biệt mà có lẽ độc giả của Mác là những tín đồ ở tại thủ đô La Mã, có thể họ không biết Simon là ai. Tại vì đã quá lâu rồi, có thể Simon đã qua đời rồi. Nhưng mà họ biết 2 người con của Simon là Alexander và Rufu, cho nên ông mới kèm theo 2 tên người đó để cho độc giả biết tông tích như thế nào. Mà nếu muốn hiểu đó thì chúng ta đọc lại Roma đoạn 16 câu 13. Thì Rufu này và Alexander này là thuộc, có thể là thuộc viên của hội thánh tại thủ đô La Mã. Và nếu đúng như vậy, chúng ta thể hiểu rằng sau khi thai Chúa Thánh Giêsu vác cây thập tự lên đồi Gô-tha và chứng kiến cảnh Ngài bị đóng đinh, Simon đưa cả gia đình trở thành môn đệ của Chúa Thánh Giêsu. Rồi khi suy nghĩ lại lời phán của Chúa Thế, nếu ai muốn theo ta phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta, thì trong một ý nghĩa nào đó, Simon này là người đầu tiên trong lịch sử hội thánh đã vác cây thập tự đi theo Ngài. Ngày nay một số người đeo thập tự giá mà theo Chúa của Thế Giêsu, nhưng mà lại không chịu vác thập tự giá theo Ngài. Họ đeo thập tự giá như một món nữ trang bằng bạc, bằng vàng, và đôi khi cẩn hột xoàn nữa, nhưng lại không muốn chịu khổ vì danh Ngài. Họ mang danh là con dân của Chúa, nhưng mà họ không muốn sống như là con dân của Chúa. Tôi không biết chúng ta tại đây, chúng ta đang đeo thập tự giá hay là chúng ta đang vác thập tự giá mà theo Chúa. Theo phong tục, người Do Thái và người La Mã xử tử phạm nhân bên ngoài thành, nên Chúa Thế bị dẫn đến một ngọn đồi nhỏ tên là Gô-tha, nhưng mà còn biết qua một tên khác là đồi sọ, vì hình dáng một phần của ngọn đồi này giống như sọ người. Tại đây họ trao cho Chúa Cứu Thế rượu hòa với một dược. Đây là một thức uống để làm giảm cơn đau, nhưng mà Ngài khước từ. Không phải vì Ngài không bị đau đớn cùng cực, nhưng mà vì Ngài muốn chịu đựng đầy đủ cơn đau đớn của mà tội lỗi đem đến cho con người, vì Ngài muốn thay thế con người chịu hết. Khi đóng đinh Ngài trên cái thập tự rồi, họ chia nhau áo sống Ngài cho họ chia áo sống Ngài cho nhau bắt thăm để biết ai được gì, nghĩa là những cái lính La Mã lột hết quần áo của Chúa để Ngài trần truồng mà đóng đinh trên cái thập tự, rồi ví lát là cho ghi tấm bảng treo trên cái thập tự của Chúa Thế Giêsu rằng vua dân Giu-đa, như là một sự sỉ nhục cho chính Ngài và cho dân tộc Do Thái. Và Chúa Cứu Thế Giêsu chịu sự sỉ nhục này tha cho chúng ta khi chúng ta phạm những tội lỗi mà chúng ta cảm thấy mình hết sức là nhục nhã. Rồi cũng có hai tên cướp, tên ăn cướp bị đóng đinh với Ngài, một đứa tại cây bên thập tự bên hữu và một đứa tại cây thập tự bên tả. Từ hai tên cướp thường được một sử gia nổi tiếng của người Do Thái dùng để chỉ về những người chống đối lại nhà cầm quyền La Mã. Không biết tác giả có ý không, nhưng mà chữ dùng bên hữu và bên tả là chữ mà sứ đồ Gia-cơ và Giăng đã dùng khi hai người xin Chúa Thế Giêsu lúc Ngài lên đăng quang đó, lên ngôi vua đó, thì xin cho họ một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả. Đây là hai chữ dùng họ dùng. Và Mác lại dùng hai chữ này để nói hai tên cướp bị đóng bên hữu và bên tả. Và Chúa Thế Giêsu hỏi Gia-cơ và Giăng: các ngươi không biết điều mình xin, các ngươi có uống được chén ta uống và chịu được phép báp têm ta chịu chăng? Họ trả lời: được. Nhưng mà họ không hiểu nỗi đau đớn và nhục nhã của sự thương khó và sự chết mà Ngài chịu. Nên trong một ý nghĩa nào đó, ý nghĩa đó, hai tên cướp đã bị đóng đinh bên hữu và bên tả của Chúa đang chịu nỗi đau đớn đó. Riêng chúng ta có thể thích ngồi bên hữu và bên tả của Chúa Thế Giêsu khi Ngài làm vua để được vinh dự và quyền hành. Nhưng mà mấy ai chịu đóng đinh trên cái thập tự bên hữu bên tả của Ngài? Tác giả Hebrew kêu gọi con dân Chúa: ấy vì đó mà chính mình Đức Chúa Giêsu đã chịu khổ tại ngoài cửa thành để lấy huyết mình làm cho dân nên thánh. Vậy nên chúng ta hãy ra ngoài trại quân, đặng đi tới cùng Ngài, đồng chịu điều sỉ nhục. Và nương theo ý này, tôi kêu gọi mọi người cùng với tôi chịu phần nào đau đớn và sỉ nhục trong sự phục vụ Chúa giữa hội thánh này. Vì nếu ai muốn gần Chúa thế, người ấy cũng phải chấp nhận sự thương khó như Ngài. Và tôi rất là buồn khi một số người tiếp tục đụng buồn chuyện đó là bỏ công việc, bỏ hội thánh. Chúng ta ít ai chịu đóng đinh với Chúa. Chúng ta thích ngồi bên hữu bên tả Chúa, mà ít chịu đóng đinh bên hữu bên tả Chúa. Những kẻ đi ngang qua đó chế bán Ngài, lắc đầu mà nói rằng: ê, ngươi là kẻ phá đền thờ và cất lại trong ba ngày, hãy cứu lấy mình, xuống khỏi cái thập tự đi. Bây giờ lời chế nhạo Chúa của Thế Giê-xu không còn giới hạn trong giới thầy tế lễ, trong nơi Phi Lát và các quân lính La Mã nữa, nhưng mà lan đến những người đi ngang qua đồi Gô-tha. Hành động lắc đầu của những kẻ đi ngang qua đó bày tỏ sự khinh miệt. Và lời chế bán trong nguyên bản theo Thượng Hạ Văn là lời lộng ngôn, là lời phạm thượng cùng Đức Chúa Trời. Và các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo cũng nói với nhau như vậy và nhạo cười Ngài rằng: hắn đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được, hỡi Đấng Christ vua dân Israel, bây giờ hãy xuống khỏi cái thập tự để cho chúng ta thấy và tin. Hai đứa bị đóng đinh cùng Ngài cũng nhiếc móc Ngài nữa. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo chỉ tin Chúa Thế Giê-xu là Chúa cứu thế từ trời đến nếu họ thấy phép lạ, nếu họ có bằng chứng rằng Ngài xuống khỏi cái thập tự đang khi bị những mũi đinh đóng trên đó, và đây là điều kiện của họ để họ tin. Nhưng mà thưa quý vị anh chị, đức tin không phải là kết quả của phép lạ. Phép lạ là bằng chứng của đức tin, nhưng mà đức tin không phải là kết quả của phép lạ. Và nếu Chúa Giê-xu xuống ở cái thập tự thì Ngài không thể làm giá chuộc cho nhiều người. Phép lạ của Đức Chúa Trời là Chúa Giê-xu chết trên cái thập tự để cứu rỗi con người. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta có những lúc Chúa cho chúng ta trải qua những khổ đau, và trong khổ đau đó phép lạ xảy ra. Trong sự chịu đựng của chúng ta, trong sự làm đúng mục đích của Chúa, chứ không phải là chữa bệnh, hết bệnh. Nó không phải như vậy. Từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều, khắp đất đều tối tăm mù mịt. Quang cảnh này không phải nói lên nỗi buồn của thiên đàng, nhưng nói lên tình trạng đen tối của thế giới tội lỗi chúng ta. Giống như tai vạ tối tăm xảy ra cho dân Ai Cập mà không xảy ra cho dân Israel, khi vua Ai Cập cứng lòng không cho dân Israel rời khỏi Ai Cập để trở về đất hứa. Sau câu trả lời của Tổng thống Phi Lát vào lúc ban mai, sau câu trả lời của Chúa với Tổng thống Phi Lát lúc ban mai đó, thì bây giờ đến cái thập tự, Chúa có thể lên tiếng lần thứ nhì. Ngài không lên tiếng nhiều, nhưng mà Ngài lên tiếng rất ít. Đây là lần lên tiếng thứ hai của Chúa Thế Giê-xu. Eloi, Eloi, lama sabachthani, nghĩa là Đức Chúa Trời tôi, Đức Chúa Trời tôi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Chúa của Thế Giê-xu bị các môn đệ thân tín bỏ rơi, bị giới lãnh đạo tôn giáo và dân chúng Do Thái lên án, chế nhạo, bỏ rơi, bị nhà cầm quyền Do Thái, La Mã hành quyết bỏ rơi. Nhưng mà Ngài không có một lời than nào cả cho đến khi Đức Chúa Trời lìa bỏ Ngài. Và đây là nỗi đau đớn cùng cực của Chúa, tại vì sự lìa bỏ đó chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử. Mà đáng lẽ nó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng mà vì mang tội lỗi của chúng ta nên Chúa Giê-xu chịu một hình phạt, gọi là một hình phạt lớn lao, là Đức Chúa Cha lìa bỏ Ngài. Ngài không thể chấp nhận nổi điều đó, cho nên Ngài la lên, Ngài than: Đức Chúa Trời tôi, Đức Chúa Trời tôi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Nhưng mà tiếc quá, tôi thấy tiếc quá, ngày nay một vài con dân Chúa sợ người khác lìa bỏ mà dường như không sợ Đức Chúa Trời lìa bỏ. Chúng ta bỏ Đức Chúa Trời mà chúng ta không dám bỏ bạn bè. Chúng ta coi chuyện bỏ Đức Chúa Trời là chuyện dễ, chuyện bỏ bạn bè là chuyện khó. Chúng ta không dám trả giá. Sở dĩ chúng ta đi đến cái mức độ đó là vì mối thông công giữa chúng ta với Chúa nó không có nặng. Nếu mối thông công giữa chúng ta với Chúa nó nặng, nó gần gũi, thì vấn đề chúng ta bỏ Chúa nó không thể xảy ra được. Có lẽ trong tuần quý ông bà chị em có ai đọc internet biết câu chuyện về một phụ nữ người Sudan ở Phi Châu. Cô này 27 tuổi. Cô mang thai gần sinh. Và cô bị tòa án Hồi giáo tuyên án tử hình bằng cách treo cổ. Lý do thế này. Cô được sinh ra trong một gia đình Hồi giáo. Nhưng mà sau đó cô tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và cô lập gia đình với một người thanh niên cũng tin nhận Chúa Thế Giê-xu. Thì cô bị đưa ra tòa. Lý do theo luật của Hồi giáo đó, một người từ Hồi giáo đổi đạo qua một đạo khác thì tội đó là tội tử hình. Rồi cộng thêm cô bị phạt, bị đánh 100 roi. Lý do là một người gốc Hồi giáo mà đi cưới một người không phải là Hồi giáo thì bị luật của Hồi giáo cho là phạm tội ngoại tình và phải bị phạt 100 roi. Thì trong 3 tháng tôi không nhớ rõ bao nhiêu, nhưng mà quan tòa có cho cô giữ 3 ngày, có cho cô suy nghĩ lại để quyết định lại. Nếu cô trở lại với Hồi giáo, cô sẽ tha hết, không bị đánh 100 roi, không bị treo cổ. Rồi cô cũng không thay đổi. Đến cuối cùng một vị lãnh đạo Hồi giáo gặp riêng cô trong trại giam, nói khuyên cô, nói đủ thứ hết, nửa tiếng đồng hồ để cô thay đổi ý định, thay đổi tức là trở lại với Hồi giáo. Nhưng mà trước tòa cô tuyên bố một câu: tôi là một Cơ Đốc nhân và tôi không có phạm tội phạm thượng gì hết. Chấm dứt. Bây giờ không biết là số phận cô không biết là như thế nào đang xảy ra. Đối với cô, vấn đề lìa bỏ Chúa là chuyện không thể xảy ra được. Cô có thể bỏ tất cả, kể cả mạng sống mình, nhưng mà không bỏ Chúa. Nhưng mà tôi thấy tiếc quá, có một vài người bỏ Chúa, bỏ mối thông của Chúa quá dễ. Xin Chúa thương xót chúng ta, tại vì Chúa cũng đã đền tội đó cho chúng ta. Khi Chúa Thánh Giê-xu kêu lớn tiếng trong cơn đau đớn của thể xác và lẫn tâm linh: Eloi, Eloi, những người đứng ở phía dưới nghe lầm, tưởng Ngài gọi tiên tri Eli thời cựu ước. Sự hiểu lầm này cũng dễ hiểu, vì người Do Thái tin rằng tiên tri Eli đã được cất lên trời mà không thấy sự chết, nên sẽ trở lại trái đất này để giải cứu người của mình khi gặp nạn. Cho nên họ nói Chúa đang gọi Eli đi giải cứu Chúa. Có người tại đó chạy lấy bông đá thấm đầy giấm để trên đầu cây sậy đưa cho Ngài uống mà rằng: hãy để chúng ta coi thử Eli có đến đem hắn xuống chăng. Chúng ta cần lưu ý là cây sậy mà họ gắn miếng bông đá là cây sậy mà họ đã dùng để đánh đập Ngài trước đó. Một cái sự mỉa mai quá lớn. Rồi trong nguyên bản Kinh Thánh ghi họ thấm rượu và giấm vào miếng bông đá để làm giảm cơn đau. Nhưng mà họ đưa cho Ngài với một thái độ chế nhạo: hãy để chúng ta coi thử Eli có đến đem hắn xuống chăng. Nhưng mà Chúa Thánh Giê-xu kêu một tiếng lớn rồi trút linh hồn. Mà theo răng đó, tiếng kêu lớn đó là gì? Là mọi sự đã được trọn. Chương trình cứu chuộc con người đã được hoàn thành. Vì Ngài đã bằng lòng gánh tội lỗi của chúng ta và chết thay chúng ta trên cây thập tự. Khi ghi lại phần cuối cùng câu chuyện sự chết của Chúa Giê-xu từ câu 38 đến câu 41, tác giả sẽ thấy rằng lúc Ngài trút hơi thở cuối cùng thì câu chuyện không chấm dứt tại đó. Nhưng mà sự trút hơi thở cuối cùng của Ngài đó là nguyên nhân của hai biến cố quan trọng tiếp theo. Đó là màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên dưới, và viên đại đội trưởng La Mã chỉ huy cuộc hành hình nói rằng người này quả thật là con Đức Chúa Trời. Biến cố ấy như thế này: bên trong đền thờ Jerusalem có bức màn cách nơi thánh, phân cách nơi thánh và nơi chi thánh. Nơi chi thánh được xem là nơi Đức Chúa Trời hiện diện và chỉ có thể tế lễ thượng phẩm mỗi năm vào một lần mà thôi, trong dịp đại lễ chuộc tội, không ai khác được vào. Và người thấy tế lễ thượng phẩm đi vào đó để dâng sinh tế chuộc tội cho chính mình và cho dân sự. Nhưng mà khi Chúa Thánh Giê-xu trút hơi thở cuối cùng, bức màn này bị xé làm đôi từ trên chí dưới, chứ không phải từ dưới lên trên. Để chứng minh rằng đây là trong qua sự chết của Chúa Giê-xu đó, Đức Chúa Trời đã xé bức màn đó, ngăn cách giữa Ngài với con người. Và vì thế tác giả Hebrew ghi rằng: hỡi anh em, chúng ta nhờ huyết Chúa Giê-xu được dạng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Cho nên đó là lý do tại sao chúng ta ngày nay có thể trực tiếp thưa chuyện với Đức Chúa Trời, lại Cha chúng con ở trên trời, là tại vì Chúa cứu thế Giê-xu đã chết thay cho tội lỗi chúng ta và bức màn thờ đã bị xé làm đôi. Đầu sách tác giả Mác giới thiệu Chúa thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời, Mác đoạn 1 câu 1. Giữa sách Mác ghi lại lời tuyên xưng của sứ đồ Phi-rơ đại diện người Do Thái rằng thầy là Đấng Christ. Bây giờ viên đại trưởng La Mã đại diện cho dân ngoại xưng rằng người này quả thật là con Đức Trời. Và trong giờ phút này, viên đại đội trưởng La Mã đã khám phá được điều gì đó mà người Do Thái tuyển dân của Đức Chúa Trời chưa khám phá được. Người này khám phá Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, mà dân Do Thái tuyển dân của Đức Chúa Trời lại mờ mịt, không khám phá được. Cho nên đôi lúc có nhiều điều con dân Chúa không khám phá được mà người ngoài khám phá được không? Điểm này cho thấy rằng sự chết của Chúa Thế Giê-xu không phải là một tai họa do con người tội lỗi gây ra, nhưng mà nằm trong chương trình cứu chuộc nhân loại của Đức Chúa Trời. Và thế mà đó, chúng ta cần phải học và sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời hành động rõ ràng trong cảnh khổ đau và nghèo khó của chúng ta hơn là khiến ta an toàn và sung túc. Những người đã từng đi với Chúa và đi sâu nhiệm với Chúa đó sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời hành động rõ ràng trong nỗi khổ đau của chúng ta, nghèo khó của ta hơn là khiến ta an toàn và sung túc. Chúng ta sẽ không thấy phép lạ của Chúa, sẽ không thấy điều Chúa làm. Đăng ký các môn đệ thân tín của Chúa có thấy Giê-xu chạy trốn hết thì Joseph, người sống tại Arimathe, là một thành viên trong hội đồng tôn giáo, đến với tổng trưởng Pilát xin nhận xác Ngài để chôn. Joseph có danh vọng trong hội đồng tôn giáo, nghĩa là một người có uy tín và có thẩm quyền. Joseph cũng trông đợi nước Đức Chúa Trời, nhưng không phải chỉ trông đợi Đấng Messiah như người Do Thái khác, mà theo Matthew và Giăng đó thì Joseph là môn đệ Đức Chúa Giê-xu một cách kín giấu. Tức là ông tin Chúa, ông là tín đồ của Chúa, nhưng mà ông chứ không có thể hiện điều đó ra. Chúng ta có thể nói rằng không qua ý này chúng ta thấy rằng không ai trong hội đồng tôn giáo Do Thái đều chống Chúa có thế. Không phải ai cũng chống hết. Hay nói tích cực hơn, có những người trong hội đồng tôn giáo Do Thái tin nhận Chúa Thế Giê-xu. Và tôi có thể nói với Hội Thánh một cách mạnh mẽ rằng không phải những người nắm quyền trung ương tại Việt Nam đều chống Chúa đâu. Hay nói cái khác, có những người nắm quyền ở Việt Nam, thành phần trung ương đó, là tín đồ của Chúa. Điều đó tôi biết chắc. Đó là điều Chúa làm. Có những người vì hoàn cảnh chưa thể công khai xưng nhận đức tin, và Đức Chúa Trời để dành họ cho một công tác nào đó của Ngài trong một giai đoạn nào đó. Cho nên ngày nay quý ông bà chỉ biết có những người ăn mặc như người Hồi giáo, sinh hoạt giữa người Hồi giáo, vào đền thờ của người Hồi giáo, nhưng mà họ lại cầu nguyện cùng Chúa của Thế Giê-xu. Họ tín đồ tin lành vì hoàn cảnh họ chưa xuất đầu lộ diện được. Tại vì nếu họ xuất đầu lộ diện họ sẽ bị giết. Nhưng mà Chúa để dành cho Chúa những con người đó, để trong một giai đoạn nào đó, trong một hoàn cảnh nào đó, người đó sẽ là người được Chúa dùng cách đặc biệt. Chúng ta có thể nói rằng Đức Chúa Trời không bao giờ thiếu người phục vụ Ngài ở tại bất cứ đâu. Tôi chỉ sợ là chúng ta mất cơ hội phục vụ Ngài mà thôi. Chứ Ngài không thiếu người. Cho nên đừng ai dễ ngươi với Đức Chúa Trời nói rằng không có tôi hội thánh, hội thánh sẽ chết. Đừng có. Đức Chúa Trời vẫn có những người âm thầm để Ngài đưa người đó ra khi Ngài cần. Và nếu ai đã từng đến Do Thái vào khoảng 3 giờ chiều thứ sáu thì ta sẽ thấy rằng các tiệm hàng bắt đầu dọn dẹp hết để chuẩn bị cho lễ vượt qua, phải không? Ai đi rồi. Tôi bắt đầu từ 6 giờ, cho nên khoảng chừng tôi thấy khoảng chừng 4 giờ, 5 giờ là đường phố vắng tanh rồi. Vì thế, khi đã chiều tối, tức là trước 6 giờ chiều, Joseph bạo gan đến Pilát mà xin xác Chúa của Thế Giê-xu. Tại sao khi Joseph bạo gan? Vì theo phong tục của La Mã đó, thay của tử tội sẽ tiếp tục bị treo trên cây thập tự cho đến khi rụt nát để cảnh cáo người khác. Đó là một phương diện. Nhưng mà thay của tử tội đó bị coi là ô uế, không có đụng đến. Nhưng mà theo người Do Thái, dầu là thay kẻ thù, người đó cũng phải được chôn cất đàng hoàng trước khi trời tối. Joseph bạo gan đến Pilát xin xác Chúa của Thế Giê-xu vì Ngài bị đóng đinh với bản án trên cây thập tự là vua dân Giu-đa, kẻ thù của đế quốc La Mã, chứ không phải là một tội phạm bình thường. Ngoài ra, hành động xin xác Chúa của Thế Giê-xu đem chôn của Joseph là một sự trả giá. Giống như người đàn bà quá dâng hết tiền mình có là 2 đồng tiền ăn 1/4 xu, giống như là người phụ nữ đã đập bể lọ dầu thơm đáng giá hơn 1 năm tiền lương để sức cho Chúa Thế Giê-xu. Vì Joseph có thể mất chức nghị viên tòa công luận và trở thành kẻ thù của tòa công luận khi Joseph công khai đến xin xác Chúa Thế Giê-xu, cho biết rằng mình đứng với Chúa Thế Giê-xu. Đây là một sự trả giá mà Joseph phải trả giá. Và Đức Chúa Trời dùng Joseph trong một hoàn cảnh đặc biệt đó. Tại vì các môn đệ của Ngài trốn hết rồi, không ai dám nói hết, chỉ có Joseph làm được thôi. Rồi có học giả vô tín đưa ra lý luận rằng Chúa Thế Giê-xu không thật sự chết, chỉ bất tỉnh cái thập tự thôi, nên sau khi nằm trong mộ đá thì Ngài tỉnh lại. Lý luận này thật sự nhằm phá đổ nền tảng sự cứu rỗi của Chúa, của Đức Chúa Trời thực hiện qua Chúa Thế Giê-xu. Vì nếu không chết thì Chúa cứu thế chưa trả giá hình phạt tội lỗi con người trọn vẹn. Và nếu tỉnh lại sau khi bất tỉnh thì Ngài không có quyền sống lại để chúng ta sẽ sống mới. Cho nên cái lý thuyết này nghe nó đơn sơ nhưng mà nó rất là thâm độc. Nhưng văn đoạn Kinh Thánh này chúng ta thấy ít nhất có 3 nhân vật quan trọng xác chứng Chúa Thế Giê-xu đã chết. Đó là viên đại trưởng La Mã, chỉ huy cuộc hành hình, tổng trấn Pilát cho lấy xác, và nghị viên tòa công luận Joseph là người đã đem chôn xác Chúa. Cho nên Chúa Giê-xu thật sự chết. Và câu 44 câu 45 ghi rằng Pilát lấy làm lạ về Ngài chết mau như vậy, bèn đòi thầy đội đến mà hỏi thử Ngài chết đã lâu chưa. Vừa nghe tin thầy đội trình thì giao xác cho Joseph. Chúa Giê-xu thật sự chết. Ngài chết để đền tội cho chúng ta, và Ngài sống lại để ban chúng ta sự sống mới. Đó là nền tảng của Cơ Đốc giáo. Và sau khi được phép Pilát, Joseph đưa xác Chúa Thế Giê-xu xuống khỏi cây thập tự, quấn và liệm, rồi đặt xác Ngài vào mộ đá của mình đã sắm sẵn, rồi lăn một tảng đá chặn cửa mộ lại. Thông thường thì ta phải tẩm thuốc thơm cho thi thể, nhưng vì không đủ thì giờ cho công việc này thực hiện trong ngày hôm đó, cho nên phải để sau ngày lễ Sa-bát. Thử hỏi, đang khi 11 môn đệ thân tín của Chúa Giê-xu chạy trốn hết, nếu không có Joseph nghị viên tòa công luận thì thi thể của Chúa Giê-xu chắc còn bị treo cái thập tự. Nếu không có những con người mà Chúa sắm sẵn trong một hoàn cảnh đặc biệt, có thể công việc của Chúa cũng sẽ bị đình trệ không? Kinh Thánh cho biết, cũng biết cho biết Mary Magdalene cùng Mary mẹ Giuse đều thấy chỗ táng ngài. Đây là hai phụ nữ trong số những phụ nữ đã đứng nơi đồ gô tha khi Chúa Cứu Thế Giêsu bị treo cây gỗ. Họ tiếp tục chứng kiến cảnh chôn xác ngài, biết ngôi mộ của ngài ở tại đâu. Dữ kiện này cho thấy lý luận cho rằng những người đàn bà đến mộ Chúa Cứu Thế Giêsu vào sáng chủ nhật để xức xác ngài đó đến lầm mộ, đến lầm ngôi mộ trống. Thiệt ra là Chúa không có sống lại đâu. Nhưng mà điều này hoàn toàn sai. Ngôi mộ nơi thi thể Chúa Giêsu được đặt là một nơi mộ tư nhân, chứ không phải là ngôi mộ công cộng. Và hai phụ nữ này đã thấy ngôi mộ rõ ràng rồi, cho nên không có thể lầm được. Điểm đáng lưu ý là thông thường phụ nữ chỉ đứng đằng sau trong chức vụ của Chúa Thế Giêsu suốt 3 năm của ngài thôi. Chỉ có mấy ông sứ đồ, 12 sứ đồ là công khai xuất hiện với Chúa, cùng làm việc với Chúa thôi. Nhưng mà trong sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa đó, thì phụ nữ lại, những phụ nữ này lại bước ra công khai, còn mấy ông sứ đồ trốn hết. Những phụ nữ này giàu không hiểu biết Chúa Cứu Thế Giêsu nhiều như mấy ông sứ đồ, nhưng mà ít nhất họ đã theo ngài lên thành Jerusalem, trung thành với ngài cho đến giờ phút cuối cùng. Vì thế, làm sao chúng ta biết được ai theo Chúa, ai trung thành với Chúa hơn ai? Phải không? Có những người đang làm việc cách công khai này, Diệu Thánh đây, biết đâu giây phút nào đó trốn mất. Biết đâu có những người chưa bao giờ hầu với Chúa cả, ngồi ghế nhà thờ chẳng ai để ý cả, lại là những người sẽ theo Chúa cho đến giờ phút cuối cùng. Nào ai biết được? Chỉ có Chúa biết thôi. Vì thế thưa quý bạn chị em, dầu trong vai trò công khai hay là vai trò đứng đằng phía sau, mọi con dân Chúa đều quan trọng trong chương trình của ngài. Và ai đó phải rất cẩn thận khi nói rằng tôi là người quan trọng lắm trong hội thánh. Cũng như ai đó phải cẩn thận khi nói rằng tôi không có giá trị gì hết, tôi không thể làm gì được trong hội thánh cả. Chúng ta sẽ không biết mình và người khác như thế nào cho đến giờ phút cuối cùng cuộc đời. Thưa bạn anh chị, nhìn lại câu chuyện từ khi Chúa Cứu Thế Giêsu bước vào thủ đô Jerusalem cho đến khi Joseph chôn xác ngài, đáng lẽ người bị đóng đinh trên cây thập tự là Judas Iscariot, là các thầy tế lễ cả, các thầy tông giáo, là tổng trấn Phi-lát, là những người lính La Mã, là những người dân gào thét đòi đóng đinh ngài trên cây thập tự, là chúng ta. Những con người xấu xa, những con người giả hình, chứ không phải là Chúa Cứu Thế Giêsu. Ngoài ra chúng ta đọc và học câu chuyện Chúa Cứu Thế Giêsu chịu thương khó và chịu chết trên cây thập tự không biết bao nhiêu lần. Nhưng khi đến nhà thờ, dường như câu chuyện đó nó không còn động lại trong chúng ta. Chúng ta muốn đến nhà thờ chỉ để được đáp ứng nhu cầu của mình hơn là để phục vụ và hy sinh người khác như Chúa Cứu Thế Giêsu đã hy sinh và phục vụ chúng ta. Phải chứ câu chuyện này được chúng ta nhập tâm đó, thì chúng ta sẽ không đến nhà thờ với một tư cách của một người để được người khác phục vụ, nhưng mà đến đây để phục vụ người khác và hy sinh cho người khác giống như ngài. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu trọn vẹn sự thương khóc của Chúa Giêsu, cũng như chúng ta sẽ không bao giờ cảm xúc hết nỗi đau đớn trong về thể xác, tinh thần và tâm linh của ngài. Nhưng điều chúng ta có thể làm được là gì? Là phục vụ vệ sinh qua những công việc trong hội thánh. Khi chúng ta dạy nhi đồng, khi chúng ta tham gia ban hát, khi chúng ta tham gia ban nhạc, ban âm thanh, nấu ăn trưa cho hội thánh, dọn dẹp sạch sẽ cơ sở hội thánh, chúng ta đang tập tành phục vụ Chúa, hy sinh cho anh chị em của mình. Chúng ta đang vác thập tự giá theo Chúa. Và đó là điều Chúa mong thấy nơi mỗi cuộc đời của chúng ta. Và tôi xin mời Thánh cùng tôi vác thập tự giá đi theo Chúa trên cuối cuộc đời mình. Chúng ta biết cầu nguyện. Kính là Chúa yêu dấu của chúng con. Câu chuyện Chúa Giêsu chịu thương khó và chịu chết tiếp tục là một thách thức lớn cho cuộc đời của chúng con khi chúng con theo Ngài. Và chúng con nguyện xin Chúa cho lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở lại mỗi cuộc đời của chúng con và cho câu chuyện này lắng động lại trong cuộc đời của chúng con, để điều đó sẽ được thể hiện qua lời nói và qua cách sống của chúng con mỗi ngày, đặc biệt là giữa hội thánh của Chúa tại đây. Con cảm tạ Chúa và cùng trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.